This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Dũng Nghiêm. Dũng Nghiêm khỏe không?
À, Dũng Nghiêm khỏe.
Well.
Buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán đúng ra là nó là màu đỏ theo những gì mà các nhà kinh tế gia đoán nó màu đỏ, bởi vì cái job report sáng hôm nay nó cộng vào rất là cao, cao hơn với những gì mà tiên đoán của Dow Jones. Thí dụ như là nhiều nhà kinh tế gia đoán là khoảng 170.000 công an việc làm cộng vào tháng 12, tức là vào cái tháng mà gọi là lễ lộc, nhưng mà thực tế ra nó cộng đến trên 200.000 công an việc làm. Tại sao công an việc làm tốt như vậy mà thị trường chứng khoán lại là màu đỏ cái quý vị? Tại vì cái inflation, Quỹ Trung ương đã nâng lãi suất lên để hầu kiềm chế lại cái lạm phát, và khi kiềm chế như vậy thì dĩ nhiên ảnh hưởng đến công an việc làm, và công an việc làm sẽ bị thất nghiệp, nhưng mà ngược lại không thất nghiệp mà tăng lên. Nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng nó sẽ là màu đỏ, nhưng mà Tiểu Dũng mở cái buổi sáng này khi coi xong Dũng nói là cannot be màu đỏ, tại vì không thể nào, gọi là khó cưỡng đó, cái từ mà dân địa phương, dân bình dân ưa sử dụng mà lúc ăn uống ngon gọi là khó cưỡng, thì cái này nó là cái thời điểm trong cái bối cảnh hàng hóa tiêu xài và công an việc làm nó đều đi một cái ngã hướng đi lên như vậy thì rất là khó mà màu đỏ được, đúng không? Vậy thì nó là màu xanh, mà tôi cũng nói là nó sẽ màu xanh, và đúng buổi sáng này nó là màu xanh. Nhưng mà trường hợp như vậy thì nó rất là khó, cái việc nó Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang gặp một cái vấn đề rất là phức tạp. Vấn đề phức tạp đó là cái gì? Tôi dùng sẽ gửi vị bản tin chi tiết sau khi gửi vị về cái thông tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì lên 101 điểm, hiện tại là 37.541 điểm. Nasdaq thì lên 106 điểm, 14.619 điểm. S&P 500 lên 28 điểm, 4.716 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 68 xu, 73 đồng 87 xu cho một thùng dầu thô. Tiêu Dũng sẽ giải thích quý vị dầu thô và lạm phát sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới. Và vàng thì lên 18 đồng 70 xu, 2068 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.93. Vàng ở Việt Nam và nhưng ở châu Á vẫn stable quý vị. Và mua vào là 72 triệu, bán ra là 75.020.000 đồng. Bản tin đầu tiên thì sáng nay Bộ Động cho biết rằng số người được mướn vào tháng 12 đó là 216.000 người. Đây là không có form, tức là không có tính những người mà làm về nghề nông. Đây là cái số mà phải nói nó vượt quá đi cái sự tiên đoán của các nhà kinh tế gia. Và cái unemployment rate là 3.8%. Cái điều này thì thật sự ra thì cái cuộc chiến của inflation của Hoa Kỳ hình như là nó không có kết quả lắm. Nếu mà trường hợp này kéo dài, tức là bệnh lâu năm sẽ thành tâm bệnh, đầu rỉ lâu năm sẽ thành tâm bệnh, thì inflation mà cái hangover như vậy, Dũng cho là cái limbo, nó cứ quẩn, không đi lên, không đi xuống, nó cứ nằm như vậy hoài. Thì một ngày nào đó, cái inflation của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra không phải là 2% nữa, có thể là 3% hay là 2.5%. Khi mà lên như vậy thì một cái sự khó chịu nữa sẽ xảy ra với nền kinh tế của quốc gia, thưa vị. Trong khi đó thì bản tin này nó không có được tốt lắm cho Pepsi. Ngày hôm qua thì cái tối hậu thư của cái Care For, nếu vị nào đường thường đi du lịch ở châu Âu, cái Care For là một cái thương hiệu nó giống như Walmart vậy đó, chúng ta vào mua thứ này trên trời đất đầy đủ hết. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái tối hậu thư của Care For là yêu cầu tất cả những cái tiệm này dẹp hết những cái vật hàng của Pepsi và Lay's. Lay's là cái bịch chip đó, cái thương hiệu Lay's và 7-Up. Ba cái thương hiệu này bị loại khỏi cái shelf, tức là cái cửa hàng, những cửa hàng Care For. Care For là một trong những cái cửa tiệm mà họ có trên 14.000 cửa tiệm trên toàn thế giới, và đặc biệt là ở bên phía châu Âu. Và cái store này nó nằm nhiều nhất ở nước Pháp, nước Ý, nước Tây Ban Nha và nước Bỉ, tức là France, Italy, Spain và Belgium. Và họ đã kéo xuống hết. Khi mà cái bản tin này được đưa ra thì cái cổ phiếu của chúng ta biết rồi, nó đi xuống. Tại vì thật sự ra thì cái những thương hiệu này của Mỹ, tại sao mà bán ở ở châu Âu nó lại bị loại ra như vậy? Cái đơn giản là họ nói rằng cái giá cả nó lên quá cao, cái tariff thuế này nọ đưa đưa tiền vận chuyển, cuối cùng thì cái giá cả của từ cái Pepsi rồi cái 7-Up rồi những cái fry của cái lay của cái chip đó nó mắc quá và họ không bán được, họ đã loại ra. Và trong khi đó thì Đức và Mỹ đã ngưng order những cái mặt hàng này. Đây là một cái sự thiệt hại lớn, thiệt hại rất là lớn cho công ty Pepsi, lay cũng như là 7-Up, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin buồn. Quý vị thường thường biết rằng cách đây khoảng chừng mười mấy 20 năm về trước thì Dũng thường đi làm, đi ra khỏi chỗ làm vào thứ sáu đó, thì cái tên mà Thank God It's Friday hay TG Fridays nó làm cho mình nhớ là hôm nay là ngày thứ sáu. Chúng ta thường thường có cái những ngày gọi là Happy Hour. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái cửa tiệm này, cái chuỗi nhà hàng này đã tuyên bố họ đóng cửa 36 cửa tiệm, tại vì những cái cửa tiệm này under performance, tức là bị ế đó, dùng cái từ là bị ế đó quý vị. Và đa số cửa tiệm này nằm ở những tiểu bang như là New Jersey, rồi Pennsylvania, rồi Colorado. Buồn, tại vì đây là cái cửa thương hiệu này cũng vài chục năm rồi, thì cũng lâu đời rồi, lúc họ mới ra nó đắt lắm. Cái đồ ăn của họ cũng bình thường thôi, vô như là burger, rồi những cái steak này nọ, bậy bạ nữa đó. Ăn biết người ta cũng ngán đúng không, cái nào cũng bán được, nên cuối cùng họ không thay đổi được nhiều, cái menu họ vẫn như vậy, và cuối cùng thì họ phải lay off thôi. Không biết là họ sẽ trụ cột được bao lâu, bám trụ được bao lâu, bởi vì cái cửa tiệm này thì hiện tại bây giờ chúng thấy rằng nó còn khoảng 650 cửa tiệm trên khoảng 50-51 cái quốc gia khác nhau. Thì chia điều ra ít quá chứ tôi bị ít quá đâu, thì không biết là họ sống còn được bao lâu. Bản tin này thật sự nếu mà họ không thay đổi cái menu của họ thì trong tương lai không phải là 650 nữa mà thấy còn 65 cửa tiệm. Microsoft lần đầu tiên trong vòng trên 30 năm qua, cái keyboard của họ được thay đổi. Quý vị biết rằng cái keyboard của Microsoft hay là của chính cá nhân vì đang xài Dell whatever, cái keyboard đó là như vậy thôi. Chúng thấy là số bên đây, chữ bên đây ở trên là F4, F10, F1 đến F12 giống vậy thôi. Nhưng mà họ thêm vào một cái key mới. 30 năm rồng họ upgrade được cái keyboard của cái máy tính quý vị đó là cái chữ AI, tức là Artificial Intelligence. À, khi mà Microsoft đã ra cái công nghệ gọi là cái công nghệ nhân tạo này đó, trí thông minh nhân tạo, thì họ bắt đầu để cái khi mà chúng ta nhấn vào cái đó, nó hiện lên liền một cái program của cái Microsoft là chúng ta phải sử dụng đó. Wow, quá nghinh, đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm cái tụi, trong vòng 30 năm. Bản tin kế thì có liên quan đến Iran. Hồi nãy Dũng có nói về bản tin này rất là quan trọng. Lý do tại sao dầu thô nó đang lên trong bối cảnh qua lễ hết rồi và vật giá sẽ lên leo thang trong những ngày sắp tới. Iran hay nói riêng và nói chung về cái khối Trung Đông đó, không có quốc gia nào mà thích phương Tây cái thưa vị, đặc biệt chỉ có Do Thái thôi. Tại vì Do Thái là có nhiều đồng minh và có nhiều gọi là cái xứ sở đượm sữa và mật, nên nhiều quốc gia làm ăn với họ thì họ ok. Nhưng mà thực tế ra đó, Do Thái là một trong những quốc gia rất là kỳ thị lắm. Nhưng mà riêng về Do Thái thì những quốc gia khác, Iran, Iraq hay là Kuwait or whatever, hay là khối Á Rập luôn, không thích phương Tây, tại họ làm ăn thôi. Và Iran là một trong những cái quốc gia mà ra mặt luôn. Vì nhớ là vài tuần trước thì họ cũng đã nhờ cái phiến quân Houthi đã đánh trận hay là để chặn những cái tàu chở hàng. Họ rất là khôn ngoan cái thưa vị, người Trung Đông họ khôn ngoan lắm. Họ đã sử dụng cái phiến quân này, họ là gọi là mượn dao giết người đó. Họ đưa ra họ đánh những chiến tàu chở hàng. Chúng ta nhớ là nhiều chiến tàu chở hàng lắm, trong đó cả Maersk là một trong những chiến tàu chở hàng lớn nhất thế giới, công ty mà của Trung Quốc. Khi mà họ đánh trận như vậy, tự nhiên cái chiến tàu phải đi vòng, họ không làm gì, không có cướp, họ hù vậy đó. Những cái tàu sợ quá nên đi vòng, nó không dám đi được đó nữa. Là khi mà họ đi vòng như vậy thì mỗi cái kiện hàng như vậy từ 2.900 lên 10.000 đồng tiền cước phí. Mà khi cái cước phí nó lên như vậy rồi thì chắc chắn cái hàng hóa chúng ta sử dụng sẽ lên, và gọi là inflation, gọi là lạm phát. Họ không cần đánh bằng vũ khí, không đánh bằng dao cứa kiếm hoặc là tàu bay máy bay, họ đánh bằng kinh tế. Khi mà đọc bản tin này cũng nhớ lại cái 36 kế sách của Tôn Tẩn, tức là cắt lương thực, cắt đường lương thực, và họ cắt đây thật sự, họ cắt trong những ngày sắp tới, thì cũng tin rằng cái vật giá sẽ leo thang. đừng có hù ở đây, nhưng mà theo bản tin này thôi. Và đồng thời tôi thấy rằng một trong những cái mà đã tăng lên đó là dầu thô, không ai xài hết. Hiện tại về cái demand and supply, cái supply rất nhiều mà demand thì rất ít. Tại sao lại tăng? Bởi vì khi mà nó chậm như vậy thì ngay cả những chuyến tàu chở dầu thô đó đi ngang qua eo biển đỏ hoặc là cái Suez Canal đó nó cũng bị hạn chế, và khi họ đi được dòng từ thay vì đi Red Sea hay là Suez Canal đi đường đó thì nó xem được khoảng hơn 2 tuần, tức là 18 ngày. Bây giờ họ phải đi dòng qua cái đường bên đây là 18 ngày nữa thì cái cước phí nó tăng lên, và cái đường hàng hải kéo dài ra, tức là đi qua đường châu Phi cái thứ vị. Và hiện tại giờ đúng là như vậy, tất cả chuyến tàu họ chuyển hướng, tại vì cái cuộc chiến ngay giờ không phải là Houthi với lại Mỹ và những cái nước khác nữa, mà ngay cả Iran cũng vào cuộc nữa. Tức là bây giờ tiếp tưởng tượng, ví dụ có một người tà lọt đi, người lại theo những support người đó, người ở đi, giờ đó mày ra mày đánh thằng đó cho tao, tao bảo kê mày. Bây giờ người ở ra đánh thằng đó, mà thằng đó bị đánh lại thì Dũng đã đứng có đâu được. Thì Iran cũng vậy, Houthi bị Mỹ đánh chìm ba chiếc tàu hay bốn chiếc gì đó, mà bây giờ Iran đứng nhìn đâu có được, họ cũng ra can thiệp và làm những cái khu vực này nó bắt đầu nó xáo trộn lên, và dầu thô và hàng hóa sẽ tăng lên trong những ngày sắp tới nếu mà cuộc chiến này kéo dài như vậy. Hoa Kỳ họ rất là nỗ lực để dập tắt cái vụ này, tại vì không dập tắt được nữa thì inflation sẽ tăng lên, dầu thô tăng lên, là Hoa Kỳ coi như là công cốc, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin rất là thú vị, kính thưa quý vị. Quý vị còn nhớ cách đây khoảng hơn một tháng trước, khi mà cái đoạn video của một người phụ nữ đăng tải lên cái xe bị cháy rụi luôn, nhưng mà cái cup Stanley cup, mọi người bà đã quay video bà nói rằng ô cái cup này có thể bị meo, nó bị chảy ra đó tại vì cháy. Nhưng mà sau khi lính cứu hỏa đến chữa hết rồi thì cái cup đó vẫn còn ok nắm nám thôi. Thì cái đoạn video có khoảng mười mấy second thôi, quý vị, khoảng chừng người ta cũng nghĩ là khoảng 15-20 second thôi, mà nó làm cho trên 82 triệu người coi cái khúc video đó. Và cái công ty Stanley là một cái công ty mà khoảng 110 mấy năm tuổi rồi, hình như là họ cũng đang chết dở đó, đang khổ lắm, hàng hóa của họ cũng chẳng bao nhiêu người mua hết, cũng gọi là sập sình thôi. Nhưng mà nhờ cái đoạn video này họ take advantage, tức là họ chụp cơ hội liền, họ làm được những cái ly đẹp màu đỏ vào 25 tháng 11 vừa rồi, họ bung ra 23 tháng 11 ngay cái ngày Thanksgiving, họ bung ra nó bán, hàng ơi nó bán như tôm tươi, nhiều người đổ xô vào mua. Thậm chí hiện tại bây giờ có nhiều người đã sắp hàng mua cái ly màu đỏ này cho cái Valentine nữa. Cái ly này có giá trị, cái ly Stanley này có giá trị, ví dụ không quảng cáo cho họ nha, nhưng mà ví dụ sẽ dựa bản tin này để cho mình biết cái bản tin kế thì mình sẽ nói gì. Cái ly này 50 đồng thôi, nhưng mà nhiều người xếp hàng mua như vậy và lên eBay bán vài trăm đô, cái việc vài trăm đô, mặc dầu cái ly Stanley đó, cái ly mà đựng nước nóng đó, nó cũng như bao loại cái ly khác, dây thì cũng là cái loại cái bình thường, cũng cũng ly uống nước thôi, chất lượng cũng ngang ngang với nhau thôi. Nhưng mà có một cái là cái cách hiếu kỳ của người tiêu dùng. Khi mà chúng ta thấy, chính quý vị cũng làm business cũng vậy, quý vị thấy là quý vị nỗ lực làm rất nhiều cái quảng cáo, tự mình create những cái clip thú vị để quảng cáo cho thương hiệu của mình. Cái sự thành công của nó, tôi nghĩ là nó không có lớn, 15-20% là quá nhiều rồi, tức là có thể khuấy động được quần chúng đó. Trong khi đó, cái đoạn video của người phụ nữ này đăng lên, nó là một cái đoạn video thật, người thật, việc thật và làm chứng thật, và nhiều người hiếu kỳ. Vậy thì trong tương lai, quý vị nào có business mà chúng ta có những cái đoạn hạn như chúng ta bán thuốc đi ha, cái người nào đến tự nhiên cái vào bệnh viện, thí dụ nha, tiêu thí dụ thôi, đó là ồ anh bị ung thư, bây giờ tôi coi ra anh không bị ung thư sao vậy, nó tôi nhờ tôi uống thuốc A thuốc B, thì cái đoạn video đó là thật. Khi mà được đăng tải lên á, thì thí dụ như Dũng bán thuốc đi, thuốc trị, thuốc thuốc herb, tức là thuốc ớt là tội thuốc thuốc dân tộc đi ha, thuốc ớt là gì ta. Thì khi mà được cái thông tin như vậy được để lên á, ví dụ take advance, tức là lợi dụng cơ hội đó, làm thuốc nhiều để sẵn đó, người ta đến mua mua chắc chắn người ta sẽ mua, bởi vì khi mà thuốc trị như vậy đó mà được công nhận như vậy đó thì lời chứng thật, việc thật thì họ sẽ mua. Cái điều quan trọng, quảng cáo thì tốt, bán hàng đúng chất lượng như vậy không thay đổi, giá cả thị trường sao bán như vậy, mình bán 10 đồng là 10 đồng, thí dụ như vậy, 10 đồng một gói thuốc là 10 đồng, không có lợi dụng biến động như vậy mà bên gọi là biến động mắm lên giá là không được, không. Cái kiểu người Việt Nam làm việc nó hơi sai, nó giống mình người Trung Quốc hồi xưa đấy vị, ảnh hưởng như vậy. Khi mà giá người ta mua nhiều quá bắt đầu lên giá hoặc là bớt xén lại đặng lợi nhuận nhiều. No, ở Mỹ chỉ cần làm sai một cái thôi, business chúng ta rớt đại liền. Không giảm chất lượng nha, giảm chất lượng tăng lợi nhuận là không nên. Cái cuối cùng, và nên cái thái độ phục vụ phải thật sự là tốt, không thay đổi. Ok, cái thái độ phục vụ chúng ta, cái service rất là quan trọng. Không phải như Việt Nam, chúng ta ăn một tô bún thiệt ngon phải cần bị chửi mới được, hay là ăn tô phở ngon phải gọi là phở chửi, bún chửi, cơm chửi. It's not ở Mỹ nha, các bạn nhớ. Bởi vì đây là cái câu chuyện mà Tiến Dũng thấy rằng nó rất hay, rất thích hợp cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt quý vị nào mà có business. Tiến Dũng thật sự xin lỗi là ở ngoài kia có những cái cửa tiệm, cái cửa nhà hàng, cái thái độ người phục vụ chưa đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà bởi vì quý vị là người mà novice, tức là cái chợ đó chỉ một cái chợ đó có đồ đó, tôi đến tôi mua nên tôi chấp nhận thôi. Nhưng mà như vậy thì nó rất tệ. Một ngày nào đó có một cái ngôi chợ nào khác hay một cái nhà hàng nào khác mở ra giống như vậy, chúng ta thua thiệt về cái service là chúng ta thua tất cả, quý vị. Hy vọng rằng cái câu chuyện này, cái bản tin này giúp cho quý vị một ngày nào đó hãy nhìn kỹ hơn vào business của mình. Muốn tạo cái thương trường mạnh, cái chiến trường là thương trường là chiến trường, một cái sơ suất nhỏ chúng ta có thể làm hại cái business chúng ta đi xuống rất là thê thảm, quý vị. Hơn vào đây, bản tin cuối cùng buổi sáng này Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.